Kính chào quý khán giả, đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là sứ đồ Báo, xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi sẽ dùng hầu hết thời giờ để đọc cho quý vị nghe câu chuyện trong Kinh Thánh về cơn đại hồng thủy. Kinh Thánh dùng một số chữ hơi khó hiểu như các con trai Đức Chúa Trời và các con gái của loài người. Các từ này có lẽ chỉ về các thanh niên trong dòng dõi của Sếp lập gia đình với các thanh nữ trong dòng dõi của Ca-in, hơn là nói về các nam thần hoặc các thiên sứ lấy con gái của loài người. Trong lịch sử của người Việt mình, chúng ta cũng có những câu chuyện như Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ rồi sinh ra người Việt chúng ta, hoặc chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh để nói về nước Lục. Tất cả đều là huyền sử nhưng có ý nghĩa ở trong đó. Kinh Thánh xếp về câu chuyện đại hồng thủy này như sau: khi ấy loài người bắt đầu gia tăng nhiều trên mặt đất, họ sinh các con gái. Các con trai Đức Chúa Trời thấy các con gái loài người xinh đẹp, họ thích cô nào, họ lấy cô ấy làm vợ. Bây giờ Chúa phán: thần linh ta sẽ không ở trong loài người mãi mãi nữa, vì chúng chỉ là loài xác thịt. Đời chúng sẽ chỉ chừng 120 tuổi mà thôi. Thuở ấy, trên mặt đất có những người khổng lồ. Về sau vẫn còn có những người ấy. Vì khi các con trai Đức Chúa Trời đến với các con gái loài người, các bà ấy sinh con cho họ. Đó là những anh hùng thời xưa, những người nổi danh một thời. Bây giờ, Chúa thấy tội ác của loài người quá nhiều trên mặt đất. Lòng người nào cũng mãi mê toan tính những chuyện xấu xa tội lỗi. Chúa lấy làm ân hận vì đã dựng nên loài người trên mặt đất. Lòng Ngài buồn bã âu sầu. Vì thế Chúa phán: ta sẽ phó sạch loài người ta đã dựng nên khỏi mặt đất. Loài người, loài súc vật, loài bò sát và luôn cả loài chim bay trên trời, ta mới làm ân hận vì đã dựng nên chúng. Nhưng Noe lại được ân trước mặt Chúa. Đây là dòng dõi của Noe. Noe là một người công chính. So với những người đồng thời với ông là một người trọn vẹn. Noe bước đi với Đức Chúa Trời. Noe sinh được ba con trai là Sem, Cham và Japhet. Khi ấy thế giới đã trở nên băng hoại trước mặt Đức Chúa Trời, và mặt đất đầy dẫy những bạo ngược. Đức Chúa Trời nhìn vào thế giới: này, nó đã băng hoại quá mức, và đường lối của mọi loài xác thịt đều sa đọa trên mặt đất. Đức Chúa Trời phán với Noe: ta quyết định xóa sạch mọi loài xác thịt, vì do chúng mà đất đã đầy dẫy bạo ngược. Này, ta sẽ xóa sạch chúng cùng với những gì trên mặt đất. Hãy đóng cho ngươi một chiếc tàu bằng gỗ trét ngựa trang. Hãy đóng chiếc tàu với nhiều phòng, rồi lấy ngựa đen trét cả trong lẫn ngoài. Hãy đóng chiếc tàu ấy như thế này: chiều dài của tàu 150 mét, chiều rộng 25 mét và chiều cao 15 mét. Hãy làm cái mui cao nửa mét phủ lên trên. Ngươi hãy đặt cửa tàu ở bên hông. Ngươi hãy đóng cái tàu cách tầng dưới, tầng giữa và tầng trên. Còn tao, ta sẽ đem nước lụt đến phủ trên mặt đất, để xóa sạch mọi loài xác thịt coi thở ở dưới trời. Rồi mọi loài trên mặt đất sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập một giao ước với ngươi. Ngươi sẽ vào tàu. Ngươi, các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. Ngươi sẽ mang vào tàu các sinh vật của mọi loài xác thịt, mỗi thứ một cạnh, để giữ chúng được sống còn với ngươi. Mỗi thứ phải có một con đực và một con cái. Các chim trời tùy theo loại, các súc vật tùy theo loại, các sinh vật bò sát mặt đất tùy theo loại. Mỗi thứ hai con sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ chúng được sống còn. Ngươi cũng hãy đem theo với ngươi mọi thứ có thể ăn được, để dùng làm thực phẩm. Hãy tích trữ chúng trong tàu. Những thứ ấy sẽ được dùng làm thực phẩm cho ngươi và cho các sinh vật ấy. Noe làm y như vậy. Ông làm theo mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông. Bây giờ Chúa truyền cho Noe: ngươi hãy đào tạo, ngươi và mọi người trong gia đình ngươi, vì ta đã thấy rằng giữa thế hệ này chỉ có ngươi là ngay lành trước mặt ta. Hãy đem theo ngươi 7 cặp mọi thứ thú vật thanh sạch, có đực có cáo, còn những thú vật không thanh sạch mỗi thứ 1 cặp, có đực có cáo. Các chim trời cũng vậy, mỗi thứ 7 cặp, có trống có mái, để bảo tồn mạng sống của chúng trên khắp mặt đất. Vì trong 7 ngày nữa ta sẽ cho mưa xuống đất trong 40 ngày 40 đêm, rồi ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất mọi sinh vật ta đã dựng nên. Noe làm theo mọi điều Chúa đã truyền cho ông. Noe được 600 tuổi khi nước lụt tràn trên mặt đất. Noe với các con trai ông, vợ ông và vợ của các con trai ông đều vào trong tàu để tránh lụt. Các thú vật thanh sạch, các thú vật không thanh sạch, các chim trời và mọi sinh vật bò sát trên đất, từng đôi từng cặp, đực và cái, cùng vào tàu với Noe như Đức Chúa Trời đã truyền cho Noe. Sau 7 ngày, nước lụt bắt đầu tuôn tràn trên mặt đất. Vào ngày 17 tháng 2 năm 600 của đời Noe, trong 9 ngày ấy, mọi nguồn nước của các đại vực thẳm vỡ tung, các cửa sổ trên trời mở toang, mưa tuôn đổ xuống đất 40 ngày 40 đêm. Trong 9 ngày ấy, Noe cùng các con trai ông là Sem, Cham và Japhet, vợ của Noe và 3 người vợ của các con trai ông vào trong tàu. Họ và mọi thứ thú rừng tùy theo loại, mọi thứ gia súc tùy theo loại, mọi thứ sinh vật bò sát mặt đất tùy theo loại, mọi thứ chim trời tùy theo loại, tức mọi thứ chim và mọi loài vật có cánh. Mọi loài xác thịt có sinh khí đều vào trong tàu với Noe, từng đôi từng cặp. Sau khi tất cả sinh vật của mọi loài xác thịt có đực có cáo đã vào trong tàu, theo như Đức Chúa Trời đã truyền cho Noe, Chúa đóng cửa tàu lại để ông ở bên trong. Nước lụt tuôn đổ liên tục 40 ngày trên đất. Mặt nước dâng cao, nâng chiếc tàu lên. Chiếc tàu nổi cao trên mặt đất. Mặt nước cứ tiếp tục dâng cao và gia tăng nhiều vô kể trên đất. Chiếc tàu nổi bồng bềnh trên mặt nước. Nước cứ tiếp tục dâng cao khủng khiếp trên đất, đến nỗi tất cả các ngọn núi cao ở dưới trời đều bị nước phủ ngập. Nước dâng cao hơn các ngọn núi, khiến chúng chìm sâu 7 mét rưỡi dưới mặt nước. Mọi loài xác thịt di động trên đất đều chết hết, nào chim trời, gia súc, thú rừng, mọi sinh vật bò lúc nhúc trên đất và mọi người, tất cả loài vật sống trên cạn và có sinh khí trong lỗ mũi đều chết hết. Ngài xóa sạch mọi sinh vật trên mặt đất, từ loài người đến thú vật, từ loài bò sát đến các giống chim bay trên trời, chúng thảy đều bị xóa sạch khỏi mặt đất. Chỉ còn lại Noe cùng những người và những thú vật ở trong tàu để ông. Mặt nước cứ dâng cao trên đất như vậy suốt 150 ngày. Đức Chúa Trời nhớ đến Noe cùng mọi thú rừng và mọi gia súc đang ở trong tàu với ông. Đức Chúa Trời khiến một trận gió thổi qua trên mặt đất, nước đều hạ xuống, các nguồn vực thẳm và các cửa sổ trên trời đóng lại, mưa từ trời tạnh hẳn, nước từ từ rút khỏi mặt đất. Sau 150 ngày, nước hạ xuống. Vào ngày 17 tháng 7, chiếc tàu hạ xuống trên núi Ararat. Nước cứ tiếp tục hạ xuống cho đến tháng 10. Đến ngày 1 tháng 10, các đỉnh núi mới bắt đầu lộ ra. Sau 40 ngày, Noe mở cánh cửa sổ của chiếc tàu ông đã đóng và thả một con quạ bay ra. Nó lượn tới lượn lui cho đến khi nước rút khỏi mặt đất. Đoạn ông thả một con bồ câu bay ra để xem nước đã rút hẳn khỏi mặt đất chưa. Những con bồ câu không tìm được nơi nào để đậu nên nó bay về lại chiếc tàu với ông, vì nước vẫn còn lai láng trên khắp mặt đất. Ông đưa tay ra đón nó và đem nó vào lại trong tàu với ông. Ông đợi thêm 7 ngày rồi thả con bồ câu ra khỏi tàu một lần nữa. Đến chiều tối, con bồ câu bay về và kìa, trong mỏ nó có một lá ô liu non. Thế là Noe biết nước đã rút khỏi mặt đất. Ông đợi thêm 7 ngày nữa rồi thả con bồ câu ra. Lần này con bồ câu không trở về với ông nữa. Vào ngày 1 tháng giêng, Năm 601 của đời Noe, nước đã rút khỏi mặt đất. Noe dỡ mũi tàu và nhìn, ông thấy mặt đất đang khô ráo. Đến ngày 27 tháng 2, mặt đất đã khô hẳn. Đức Chúa Trời phán với Noe: Ngươi hãy ra khỏi tàu, ngươi, vợ ngươi, các con trai ngươi và vợ của các con trai ngươi. Hãy đem ra với ngươi mọi sinh vật của mọi loài xác thịt đã ở với ngươi, nào chim cắt, thú vật và mọi loài bò sát mặt đất, để chúng gia tăng đông đúc trên đất, chúng phải sinh sôi nảy nở thêm nhiều trên đất. Vậy Noe tìm các con trai ông, vợ ông và vợ các con trai ông ra khỏi tàu, rồi mọi thú vật, mọi sinh vật bò sát, mọi chim trời, mọi loài di động trên đất đều ra khỏi tàu theo từng đoàn một. Bấy giờ Noe lập một bàn thờ để thờ Chúa, rồi ông bắt một con trong các thú vật thanh sạch và một con trong các hí chim thanh sạch làm của lễ thiêu dâng trên bàn thờ. Khi Chúa ngửi mùi thơm, Chúa tự nhủ: Ta sẽ không bao giờ ngừng rửa đất về trở loài người nữa, vì lòng dạ của loài người đã có khuynh hướng xấu từ khi còn trẻ. Ta cũng sẽ không tiêu diệt mọi sinh vật như ta đã làm nữa. Hãy ngày nào trái đất còn, mùa gieo và mùa gặt, trời lạnh và trời nóng, mùa hạ và mùa đông sẽ không ngừng tiếp diễn. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta tạm gác qua tính huyền bí của câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng sẽ gì Đức Chúa Trời đoán phạt nhân loại lúc bấy giờ, bởi vì khắp đất đã đầy rẫy Hamas. Hamas là một từ trong tiếng Hebrew có nghĩa là hung dữ, bạo ngược, gian ác và băng hoại. Đức Chúa Trời đã ban cho con người sự tự do, nhưng con người đã dùng sự tự do đó một cách sai lạc. Những điều chúng ta có thể học được từ câu chuyện đại hồng thủy này là: thứ nhất, tin những điều khó tin. Noe tin lời Chúa phán với mình, mặc dù lý trí ông không hiểu nổi tất cả những điều đó. Chẳng hạn như là sao có thể đóng một chiếc tàu quá lớn như vậy, hoặc làm sao các thú vật tự động đến và lên tàu với ông, làm sao có thể chuẩn bị thực phẩm đủ cho mọi loài trong một thời gian rất dài, và nước ở đâu đủ để mà làm tràn khắp núi non trên mặt đất, vân vân và vân vân. Cũng vậy, chúng ta tin lời Chúa phán trong Kinh Thánh, mặc dù trí óc hữu hạn của chúng ta không hiểu nổi những gì Chúa đã phán. Thứ hai, tội lỗi chắc chắn sẽ bị đoán phạt. Ngày xưa Đức Chúa Trời đoán phạt bằng cơn đại hồng thủy, nhưng Kinh Thánh cho biết rằng trong tương lai Ngài sẽ đoán phạt thế gian bằng lửa. Sách Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 7 ghi rằng: Trời và đất hiện nay được để dành cho lửa. Tuy Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi, nhưng ai là người công chính theo tiêu chuẩn của Ngài thì Ngài giải cứu họ. Và gia đình ông Noe là bằng chứng cho điều đó. Ngày nay thì không ai là người công chính theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cả. Thì Kinh Thánh chết rằng chẳng có ai công chính, dù một người cũng không. Tuy nhiên, tạ ơn Đức Chúa Trời, không phải vì thế mà tất cả chúng ta sẽ bị đoán phạt, vì Ngài đã mở ra một con đường cứu rỗi cho loài người. Đó là nhờ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta được tin công chính. Kinh Thánh chết rồi. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không nhờ làm theo các việc của luật pháp, nhưng nhờ đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế chúng tôi đã tin Đức Chúa Jesus Christ để chúng tôi được xưng công chính, và nhờ đức tin nơi Đấng Christ chứ không nhờ làm theo các việc của luật pháp, vì không người nào sẽ được xưng công chính nhờ làm theo các việc của luật pháp. Bây giờ là thời kỳ tăng sủng, chúng ta còn cơ hội để chuẩn bị đời sống mình. Đợi đến khi cơn đoán phạt bắt đầu thì cơ hội sẽ không còn nữa. Bây giờ là cơ hội Đức Chúa Trời cho chúng ta, để chúng ta đặt đức tin nơi Đức Chúa Giêsu, hầu có thể được cứu khỏi cơn đoán phạt hầu đến. Chiếc tàu người làm hình bóng về Đức Chúa Giêsu là con tàu cứu rỗi của chúng ta. Chỉ ở trong Chúa thì chúng ta mới thoát khỏi cơn đoán phạt hầu đến của Đức Chúa Trời mà thôi. Thánh Phi-e-rơ đã thẳng thắn tuyên bố rằng chẳng có ơn cứu rỗi trong đấng nào khác, vì chẳng có dân nào khác ban cho loài người ở dưới trời. Không, chúng ta phải nhờ anh đó để được cứu. Bây giờ tôi xin phép được dừng chương trình này ở đây. Tôi làm một cái mặt đó Xin chào tạm biệt quý vị.